Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 135. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Uống nắng đời sống trẻ, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 2, từ câu 5 đến câu 12, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho, dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở như mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy, vì cớ lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng, cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng, chúng tôi đối đãi với mọi người trong anh em, như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.
Bằng chứng của sự lãnh đạo hữu hiệu thuộc linh là một bằng chứng rõ ràng, dễ dàng xem thấy, dễ dàng đo lường, dễ dàng xác minh. Nhưng câu hỏi rằng làm thế nào để đạt đến sự hữu hiệu đó, làm thế nào để thi hành sự lãnh đạo thuộc linh cách hữu hiệu? Sứ đồ Phaolô đưa ra nguyên tắc đầu tiên, đó là trông cậy Đức Chúa Trời, trông cậy Đức Chúa Trời. Câu số 2, nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Chúng ta chú ý, như anh em đã biết thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô nói về một sự xác quyết, một sự tin tưởng chắc chắn về quyền năng của Đức Chúa Trời để có thể thi hành công việc mà Chúa giao phó cho ông. Tin tưởng cách chắc quyết quyền năng của Đức Chúa Trời bảo vệ ngay trong hoàn cảnh nhiều đau đớn và nhiều sỉ nhục. Người lãnh đạo hiệu quả trong công trường thuộc linh là người giao phó trọn vẹn, tin tưởng trọn vẹn, trông cậy trọn vẹn trên quyền năng của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài. cho nên có thể đối diện với mọi hoàn cảnh với một thái độ kiên trì, can đảm, không run sợ, không rùng bước. Tin quyết rằng trong Chúa, trong quyền năng của Chúa, trong sự hướng dẫn của Chúa, dưới sự bảo vệ của Chúa, mình sẽ thắng hơn, sẽ chịu đựng nổi mọi sự thử thách, sẽ thi hành xong công việc Chúa giao phó, sẽ được Chúa sử dụng để đem lại kết quả theo như ý muốn của Ngài trong thời điểm của Chúa. Đây là một thái độ căn bản và một thái độ hết sức là quan trọng, bởi vì trong thế giới của chúng ta, sự chống nghịch đạo Chúa đầy dẫy, sự chống nghịch lời Chúa đầy dẫy, sự chống nghịch Chúa đầy dẫy. Nhưng người của Chúa tin chắc rằng sự có mặt của mình và công việc của mình được Chúa giao phó không phải là vô ích, không phải là luống công, nhưng được Chúa sử dụng để đem lại sự thay đổi từ những người chưa tin đến chỗ xưng nhận đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, từ những người thờ lại hình tượng xoay bỏ những điều đó để có thể thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Không vô ích, không luống công trong sự xây dựng hội thánh, làm cho hội thánh được mạnh mẽ để công khó của đức tin, sự lao nhọc của lòng yêu thương, sự bền đổ chắc chắn của lòng trông cậy của hội thánh trong Chúa, bởi đức tin nơi Chúa, trong công việc Chúa giao phó, được bày tỏ cách rõ ràng cho danh vinh hiển của Chúa và cho sự lớn mạnh của hội thánh. Người lãnh đạo thuộc linh biết rằng mình có quyền năng của Đức Chúa Trời mạnh mẽ hơn quyền năng của sự chống nghịch của thế gian, và vì thế tìm đến sức mạnh của sự kiên trì, vững an, chắc chắn, bền đổ, để có thể tiếp tục công việc Chúa giao phó, không bao giờ bỏ cuộc. Sứ đồ Phaolô nhắc lại rằng sự xác quyết này, sự tin tưởng này, sự chắc chắn này, đến sau khi kinh nghiệm đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, đến sau khi bị đau đớn và sỉ nhục, đến mặc dầu đã bị đau đớn và sỉ nhục, đến vì là kết quả của sự đau đớn và sỉ nhục, nghĩa là trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thử thách, thì khi sự thử thách tăng bội bao nhiêu, khi sự đau đớn sỉ nhục tăng bội bao nhiêu, thì lòng trông cậy nơi Chúa tăng bội bấy nhiêu, sự xác quyết bởi đức tin trong Chúa càng mạnh mẽ càng thêm bấy nhiêu. Để làm gì? Để cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Người lãnh đạo thuộc linh cách hữu hiệu là người biết rằng mình ở giữa một cơn đại chiến. Mình là một chiến sĩ cho Chúa ở trong cơn đại chiến. Chữ đại chiến mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây không phải chỉ nói về một cơn đại chiến, một sự tranh chiến lớn lao, một mặt trận bao gồm nhiều khía cạnh, sự tranh chiến cam go xảy ra khắp nơi nơi. Ông nói về một sự chiến đấu đòi hỏi mồ hôi nước mắt, nhiều thương tích, nhiều đổ máu. Ông nói về khía cạnh sống chết của sự tranh chiến này, sự cam go, sự vật lộn, sự đau đớn, sự nguy hiểm. Như vậy tranh chiến về khía cạnh nào? Sự tranh đấu cam go đến trong phương diện nào? Tại sao nguyên tắc chính yếu là phải nhờ cậy quyền năng của Đức Chúa Trời để được đứng vững, để được thắng hơn? Sứ đồ Phaolô giải thích tiếp theo. Chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Công việc là rao truyền tin lành của Đức Chúa Trời và đứng vững vàng trong sự trông cậy Chúa để rao truyền cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Rao truyền tin lành của Đức Chúa Trời không phải chỉ rao truyền cho những người chưa tin để họ đến trong sự cứu rỗi nơi danh của Chúa Giêsu, bắt đầu tiến trình trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Nhưng rao truyền tin lành của Đức Chúa Trời cũng là sự dạy dỗ tất cả lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Kinh Thánh, được mặc khải trong Kinh Thánh, trong tinh thần của đại mạng lệnh Đức Chúa Giêsu giao phó cho hội thánh, dạy dỗ các môn đệ của Chúa mọi điều mà Chúa đã truyền dạy trong Kinh Thánh. Nghĩa là điều chính yếu mà người lãnh đạo thuộc linh phải làm để có thể lãnh đạo cách hữu hiệu, đó là dạy dỗ lời Chúa, rao truyền lời Chúa trong Kinh Thánh một cách chính xác và đầy đủ, giảng dạy chính xác, giảng dạy đầy đủ, giảng dạy theo lời của Đức Chúa Trời đã được mặc khải trong Thánh Kinh, và giảng dạy với quyền năng của Chúa, với sự trông cậy của Chúa, với một tinh thần dấn thân, dạng dĩ, xác quyết, tin cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ làm thành đạt công việc của lời Chúa. Khi lời Chúa được rao giảng giữa những người chưa tin thì chắc chắn sẽ có sự chống nghịch từ khước, vì lời của Chúa đòi hỏi sự đối diện của con người tội lỗi với Đức Chúa Trời thánh khiết trên căn bản của sự công chính tuyệt đối của Ngài, đồng thời đối diện với ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong sự ban cho của chính con Ngài trên thập tự giá. Chúng ta giảng tin lành của Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá để cứu người có tội, để chết thay người có tội, để bởi đức tin người có tội có thể nhận lấy sự công chính đời đời của Đức Chúa Jesus Christ cho chính mình, tránh khỏi sự trừng phạt tội lỗi và được hòa thuận với Đức Chúa Trời bây giờ và mãi mãi. Không trên căn bản đạo đức của việc làm để gây dựng sự công chính của con người, nhưng bởi đức tin mà thôi, qua ân điển mà thôi, trong Chúa Jesus mà thôi. Đây là sứ điệp mà nhiều người trong thế gian coi là cớ vấp phạm, là chuyện điên rồ, nhưng là sứ điệp tin lành cứu rỗi cho những ai có lòng tin trong sự chọn lựa tể trị của Chúa, trong quyền năng đời đời của Ngài. Cho nên người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu là người giảng tin lành cách dạng dĩ, cách xác quyết, tin tưởng hoàn toàn trên quyền năng của Đức Chúa Trời, là quyền năng ban sự cứu rỗi qua sứ điệp phúc âm về Chúa Giêsu. Người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu cũng là người dạy dỗ lời Chúa cách chính xác và cách mạnh mẽ và cách dạng dĩ, cho gia đình của mình và cho hội thánh của mình. Đây là sự giảng dĩ không đặt trên tài năng của mình, khả năng thuyết phục của mình, sự hoạt bát của mình để thay đổi lòng người, để chinh phục lòng người, nhưng là một sự xác quyết tin tưởng nơi lời Chúa và quyền năng của Chúa trên sự mặc khải của lời Kinh Thánh về chính Chúa Giê-xu sẽ đem đến sự thay đổi lòng của những người nghe, gây dựng hội thánh trong sự dinh dưỡng của lời Chúa, vẽ trách, sửa trị, dinh dưỡng, trang bị, gây dựng người của Chúa để có thể làm mọi công việc mà Chúa sắm sẵn cho hội thánh Chúa trong ân tứ mà Chúa ban cho mỗi người trong hội thánh. Cho nên công việc của người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu là một công việc bày tỏ kết quả cách rõ ràng trong hội thánh và trong cộng đồng, vì được đặt để trên nguyên tắc đầu tiên, đó là sự trông cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, giảng dạy tin lành cách giản dị cho tất cả mọi người nghe. Sự tin quyết của người lãnh đạo thuộc linh không đến từ sự nương dựa trên sức mạnh riêng của mình, không trên nguyên tắc riêng của mình hay là phương pháp riêng của mình, không trên sự khéo léo của mình, không trên sự nổi tiếng của mình, nhưng trên sự tin quyết rõ ràng rằng Đức Chúa Trời làm việc qua lời của Ngài, và lời của Chúa là lời vững bền, đời đời, không hề thay đổi, và lời quyền năng của Chúa trong sự sử dụng của Đức Thánh Linh sẽ làm trọn công việc mà Chúa sai phái. Chúng ta để ý chữ sứ đồ Phaolô dùng, đạo tin lành của Đức Chúa Trời. Đây là một cách nói bày tỏ hết sức là mạnh mẽ, hết sức là đẹp đẽ, hết sức là màu nhiệm. Ông dùng cách diễn đạt này một lần nữa trong câu số 8. Vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em nên ước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, xong cả đến sự sống chúng tôi nữa. Tin lành của Đức Chúa Trời. Nghĩa là cội nguồn của tin lành ra từ nơi Đức Chúa Trời. Và chủ đề trọng tâm của tin lành chính là Đức Chúa Trời. Đây là tin lành của Đức Chúa Trời, tin lành từ Đức Chúa Trời, tin lành về Đức Chúa Trời. Đây là tin tức vui mừng từ nơi Chúa, bày tỏ những gì Đức Chúa Trời đã làm trong Đức Giê-xu Christ để đem người có tội trở lại trong sự hòa thuận với chính Đức Chúa Trời. Và cũng chính tin lành của Đức Chúa Trời nuôi dưỡng, gây dựng hội thánh Chúa để tất cả những người được cứu bởi đức tin trở thành môn đệ của Đức Giê-xu Christ và làm trách nhiệm đem tin lành này đến với những người khác để tạo thành họ trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. Người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu là người không thay đổi sứ điệp tin lành, không du di trọng tâm của tin lành, không tránh né sự đòi hỏi và giá cả của tin lành, rằng Đức Chúa Trời ban cho sự sống mới trong Đức Giê-xu Christ con của Ngài, bởi đức tin mà thôi, qua ân điển mà thôi, trong Đức Giê-xu Christ mà thôi. Cho nên người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu giảng dạy lời chân thật của Đức Chúa Trời ra từ nơi lời Kinh Thánh là lời mặc khải của Chúa được ban cho, không cộng thêm sứ điệp riêng của mình. Không bớt đi, không tránh đi những điều mình ngần ngại, không dám nói, không sợ đụng chạm, không sợ mất lòng, không lo về vấn đề người nghe Phật ý, và cũng không lo về vấn đề đáp ứng của người nghe với riêng cá nhân mình, nhưng hướng dẫn hoàn toàn sự chú ý của người nghe và đáp ứng của người nghe đối với lẽ thật của lời Chúa trong sự vận hành, khuấy động của quyền năng Đức Thánh Linh. Và khi sự chống đối xảy đến, khi phải đối diện với sự khó khăn, sỉ nhục, thì người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu trong cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, trên sự tể trị của Chúa, trong lời Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô giải bày rằng nguyên tắc đầu tiên của sự lãnh đạo hữu hiệu là đặt lòng trông cậy hoàn toàn trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Điều này dẫn đến nguyên tắc thứ hai, đó là sự dấn thân hoàn toàn cho lẽ thật. Người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu là người dấn thân hoàn toàn cho lẽ thật từ nơi Chúa, dấn thân hoàn toàn cho lẽ thật từ nơi Chúa. Trong câu số 3 của phần Kinh Thánh chúng ta đang học, Tê-xu-lô-ni-ca nhất đoạn 2, câu 1 đến câu 6, sứ đồ Phaolô viết, vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để làm đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Trong cơn đại chiến thuộc linh, kẻ thù tấn công người lãnh đạo và những người theo Chúa trên nhiều mặt trận khác nhau, trong nhiều cách khác nhau. Kẻ thù luôn luôn định đoán rằng sự chống nghịch, sự tấn công sẽ làm cuộn trí người tin Chúa, sẽ làm thay đổi đức tin, sẽ làm rung chuyển tấm lòng tin tưởng nơi Chúa. Một cách thường xuyên kẻ thù tấn công người lãnh đạo thuộc linh, đó là làm cho những người nghe nghi ngờ bản chất thanh liêm của mình đối với Chúa, xét đoán sự thành thật của tấm lòng mình đối với những người chung quanh, đem lại sự nghi ngờ không tin tưởng, sự giảng dạy lời Chúa của mình, rằng thiếu chính xác, thiếu nhạy cảm, thiếu sự hướng dẫn của Chúa, thiếu quyền năng của Đức Thánh Linh. Đây là điều kẻ thù luôn luôn tấn công những người lãnh đạo hội thánh, những người giảng dạy lời Chúa, những người lãnh đạo thuộc linh cách hữu hiệu. Đây là điểm mà sứ đồ Phaolô phải đối phó luôn luôn, cho nên ông nhấn mạnh mặt trận rất cam go, rất thử thách này. Trở lại câu số 3, Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Đây là ba mặt tấn công của kẻ thù đối với người lãnh đạo thuộc linh. Tấn công rằng sự giảng đạo sai lầm, tấn công rằng sự giảng đạo qua ý không thanh sạch, tấn công rằng sự giảng đạo dùng điều gian dối. Chữ giảng đạo mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây nói về sự rao truyền sứ điệp với sự khẩn trương cấp bách, tuyên rao sứ điệp của lời kinh thánh với sự mời gọi khẩn trương, với sự đốc thúc, với sự thuyết phục, tất cả dựa trên lời của kinh thánh và trên lòng hoàn toàn tin tưởng, nương cậy trên quyền năng của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh. Điểm tấn công đầu tiên của quân thù đó là sứ điệp sai lầm. Chữ sai lầm mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây là một chữ rất xúc tích, nghĩa gốc là chữ tinh cầu, là hành tinh quay trong quỹ đạo, trong không gian. Ý nghĩa rằng lơ lửng, không hướng đi, không mục đích, không chiều hướng nhất định rõ ràng, không có điểm gốc. Nghĩa là kẻ thù nghịch nói rằng sự giảng dạy của sứ đồ Phaolô là ý tưởng mông lung của chính ông mà thôi, không có sự ràng buộc, không có gì chắc chắn. Và để trả lời thì sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng lời giảng dạy của ông chính là đạo tin lành của Đức Chúa Trời, đến từ nơi Đức Chúa Trời, ra từ nơi Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Trời và công việc của Ngài làm trong Đức Chúa Jesus Christ. Đây không phải là chuyện lý luận mông lung, đây không phải là ý tưởng riêng biệt của con người, nhưng là sự mặc khải trực tiếp đến từ nơi Đức Chúa Trời qua lời kinh thánh và về chính con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, với sứ điệp rõ ràng về sự cứu rỗi ban cho cách nhưng không, bởi đức tin mà thôi, qua ân điển mà thôi, trong Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Đây là tin lành của Đức Chúa Trời, là tin lành bày tỏ quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, vì trong tin lành này có sự bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được. Trong tin lành này không có sự sai lầm, vì tin lành chính là sự mặc khải lẽ thật của Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 17, sứ đồ Phaolô tuyên bố cách xác quyết: vả chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ nơi Đức Chúa Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ nơi Đức Chúa Trời đến thế nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Không giả mạo lời Đức Chúa Trời. Ở đây chữ giả mạo sứ đồ Phaolô dùng là chữ bán hàng rong, chạy hàng rong. Chúng ta hiểu hình ảnh của người bán hàng rong. Tại những bến xe, những bến đò, có những người bán hàng rong. Và cách bán hàng rong là làm thế nào để cái hàng của mình thấy có vẻ rất là hấp dẫn. Hàng giả nói như là hàng thiệt, dùng lời khéo léo để đẩy hàng cho nhanh, bán hàng cho xong. Làm sao để có được kết quả cách nhanh chóng, miễn sao có lợi cho mình thì thôi. Sứ đồ Phaolô nói rằng nhiều người giảng dạy cách thể đó, làm thế nào để có kết quả nhanh chóng, làm thế nào để có thể được lòng người nghe, được sự yêu chuộng của người nghe đáp ứng đối với mình, hay tạo phản ứng nhất thời của người nghe qua sự cảm động, qua nước mắt, từ những mẩu chuyện thương tâm, hay là đáp ứng qua tiếng cười vui nhộn, từ những chuyện vui mình kể, hay là đáp ứng theo bảng liệt kê 5 bước, 6 bước mà mình đặt ra để người nghe có thể thi hành, làm theo, hầu cho có thể được tăng tiến hơn trong sự hạnh phúc gia đình, trong cách đối xử trong những liên hệ đang đối diện, hay giải quyết những vấn đề cần thiết trong đời sống vật chất hiện tại. Sứ đồ Phaolô ở đây dạy dỗ rằng người hướng dẫn thuộc linh hữu hiệu không phải là người dùng lời Chúa để giảng những điều mình muốn trình bày để ảnh hưởng những người khác, không phải dùng lời Chúa để thành đạt những mục đích riêng tư của mình, nhưng là giảng dạy lời Chúa, khác với dùng lời Chúa để giảng dạy. Giảng dạy lời Chúa như lời sứ đồ Phaolô nói, theo như đạo của Đức Chúa Trời đến thế nào thì giảng ra thế ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Lời của Đức Chúa Trời đến như thế nào, được viết ra thế nào, Đức Thánh Linh đã dùng các tác giả trong Kinh Thánh mặc khải ý định của Chúa như thế nào, thì giảng ra thể ấy, thì trình bày cách chính xác thể ấy, thì bày tỏ cách rõ ràng thể ấy. Vì thế cho nên sứ đồ Phaolô có thể khẳng định rằng sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Ý không thanh sạch, như chúng ta vừa mới giải thích xong, đó là dùng lời Chúa để chạy hàng, lợi dụng và lạm dụng lời Chúa để đạt đến mục đích riêng tư của mình, cho lợi riêng của mình. Dù mục đích riêng đó hay cái lợi riêng đó được khoác bằng một cái áo cao thượng trong danh nghĩa thuộc linh. Đây là điều quan trọng, cho nên sứ đồ Phaolô nhấn mạnh lần thứ ba, đó là không dùng điều gian dối. Thứ nhất, chẳng phải bởi sự sai lầm. Thứ hai, không ra từ ý không thanh sạch. Và thứ ba, chẳng dùng điều gian dối. Sứ đồ Phaolô đi từ phẩm chất của sự giảng dạy không sai lầm đến phẩm chất của sự sống đạo không có ý không thanh sạch, đến phẩm chất của động cơ ở trong lòng chẳng dùng điều gian dối. Ý nghĩa gốc của sự gian dối là cái lưỡi câu, Lưỡi câu gắn mồi hấp dẫn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, thu hút những con cá đến để cắn vào mồi và mất mạng. Người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu là người không giảng đạo cách sai lầm, không mâu thuẫn lời giảng dạy của mình với sự sống đạo sai trật của mình, và không có động cơ sai trật bắt mồi cho lợi riêng mình giữa vòng những người nghe. Đây là những nguyên tắc hết sức quan trọng trong căn bản của đời sống gia đình cá nhân đến gia đình hội thánh. Sự lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu trong gia đình cá nhân cũng như sự lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu trong gia đình hội thánh ảnh hưởng trên cộng đồng đức tin, trong gia đình, trong hội thánh, trong thời gian hiện tại cũng như thế hệ mai sau, tùy thuộc trên tấm lòng, dấn thân, gắn bó, tin tưởng nơi quyền năng của Đức Chúa Trời cách hoàn toàn, và tùy thuộc nơi tấm lòng, dấn thân, gắn bó, giao phó trọn vẹn cho lẽ thật từ nơi Chúa, về công việc mà Chúa làm trong Đức Jesus Christ. Nguyên tắc kế tiếp mà sứ đồ Phaolô thiết lập là nguyên tắc thẩm quyền của người được kêu gọi để làm lãnh đạo thiêng liêng trong hội thánh hay là trong gia đình. Sự hữu hiệu của người lãnh đạo thiêng liêng đến từ sự nhận biết rằng thẩm quyền đến từ nơi Chúa, sự giao phó đến từ nơi Chúa, trọng trách được ban cho từ nơi Chúa. Câu số 4. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Tại sao sứ đồ Phaolô giảng tin lành? Tại sao ông đứng vào hàng lãnh đạo hội thánh? Tại sao ông phải tranh chiến trong trận chiến thuộc linh gian khổ? Câu trả lời, vì Đức Chúa Trời đã giao phó trách nhiệm này cho ông. Và đây cũng là chỗ đứng của tất cả mọi người ở trong Chúa, mỗi người có chỗ Chúa đặt để, và mỗi người phải đặt câu hỏi cho chính mình và trả lời cho chính mình. Tại sao tôi làm công việc tôi đang làm? Hay là tại sao tôi không làm công việc mà tôi đáng phải làm? Tất cả được nối kết trên căn bản của sự sai phái của Chúa, sự đặt để của Chúa trong đời sống của mỗi người, trong trách nhiệm mà Chúa giao phó. Sứ đồ Phaolô nói, tôi là người được sai phái, tôi không xung phong vào trong chức phận này, tôi đã không tự động cũng không tự nguyện nhận lấy trách nhiệm này riêng cho chính mình, nhưng tôi được sai phái, tôi được giao phó trách nhiệm, Đức Chúa Trời giao trọng trách này cho chúng tôi. Chúng tôi rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời đã kêu gọi và sai phái chúng tôi vào trong chức vụ giảng tin lành cho Chúa. Chúng tôi không giảng đạo cách sai lầm, chúng tôi không làm trách nhiệm với định ý không thanh sạch. Chúng tôi không dùng sự giả dối để đứng vào trong trách nhiệm để thi hành chức vụ, nhưng chúng tôi được giao phó trách nhiệm và được ban cho chức vụ, cho nên chúng tôi có thẩm quyền để thi hành chức vụ mà Chúa đã giao phó. Vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói. Chữ xét chúng tôi là chữ trắc nghiệm, là chữ thẩm định, là chữ đo lường, với ý nghĩa là đã được trắc nghiệm và được thấy đầy đủ, đã được đo lường, rèn thử và được xác minh rằng đúng theo tiêu chuẩn. Sứ đồ Phaolô dùng động từ theo thì hiện tại tiếp tục để nhấn mạnh rằng sự sai phái là sự sai phái hiện tại, và sự đo lường của Chúa là sự đo lường hiện tại, và sự chấp nhận của Chúa là sự chấp nhận hiện tại, và sự sai phái, sự chấp nhận của sự đo lường tiếp tục từ hiện tại vào trong tương lai. Vì thế có thẩm quyền để thi hành chức vụ, vì thế có thể giảng dạy lời của Chúa cách đầy sự giản dị, đầy quyền năng, có thể đứng cách chắc chắn trong sự trông cậy nơi quyền năng trọn vẹn đầy đủ của Đức Chúa Trời để hỗ trợ chức vụ, để hướng dẫn chức vụ, đồng thời có thể dấn thân trọn vẹn với lẽ thật của Chúa để giảng dạy cách chính xác, cách rõ ràng. Lời của Đức Chúa Trời đến như thế nào thì giảng như thế đó trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, trong sự sai phái của Ngài, trong thẩm quyền mà Chúa đã thẩm định.
Ngài là nơi vững tan cho con nương nhờ, Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Thank you.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nào. Nguyện con luôn trung tín.